คุณขึ้นมาโหหายล็อกยาที่เจอได้หยุดก็ประเมินที่เจอได้อาจจะหวาดต้องไปยามเฉยๆเงี้ยฮะจุดนั้นไม่จุดได้เงี้ยเงี้ยหายทุกบาทที่ตัวหลาบหายล็อกยาที่เจอได้เหยียบได้บ่อยเจอได้เหยียบเป็นยาเจอได้แบบต้องมันไม่รู้จุดนั้นไม่จุดได้là tập như thế là vốn thứ người hay thì chỉ là thở pháp có người mình nó cũng vậy đó tập nói có người nghe ở tâm xó tâm hòa có một người già bệnh rồi chết vừa như vậy cái họ tỉnh họ phát tâm hay tu hành thì đó giống như là con người hay số một vừa nó vốn hoài cho nó chạy liền à chứ nó không có đợi nó không đợi chứ ngoài đó tới da tới thịt gì nữa hết đó là cái hạng số một. Rồi cái hạng thứ hai á thì mới có người nghe tới nói hàng xóm có người già người bệnh người chết khi nghe vậy mà chưa có phát tâm chưa tu mà đợi thấy nghĩa là chính mình chứng kiến được người già bệnh chết, nghĩa là trong khi họ chết mình chứng kiến được rõ ràng, về ngang đó thức tỉnh hay đi tu, phát tâm tu. Thì tu này không phải vô chùa nghe, tu tức là ở đâu mình biết sửa, biết chuyển những cái tâm niệm xấu xa trở thành hay tốt, đó gọi là tu. Thì như vậy khi mà như không có phát tâm mà thấy rồi á, chừng đó mình mới phát tâm tu, giống như con ngựa thứ hai là chỉ cần đụng tới cái đuôi nó phải đụng chút thì chừng đó nó mới đi à. Rồi tới cái con ngựa thứ ba à, dụ cho cái người nghe người ta chết mình vẫn chưa có khóc, thấy người ta chết mình vẫn chưa có rung rinh à. Nhưng mà tới thân nhân mình hoặc là cha mẹ hoặc là anh em mình chết chứng kiến được cái đau khổ của người anh của người cha của người mẹ mình chết thì đó mình thức tỉnh à, rồi từ đó cái mình mới phát tâm mình tu. Đó là giống như con ngựa thứ ba phải nhịp vô trong cái da nó phải đau đau một chút rồi thì đó nó chịu đi à, đó là cái người thứ ba. Rồi đến cái người thứ tư á, thấy người nghe ta chết mình cũng chưa thấm, thấy người chết cũng chưa thấm, người thân mình đau chết mình cũng chưa thấm nữa, chính mình đau mà sắp chết thì nó mới giật mình muốn tu. Nguyện khi này tôi hết bệnh tôi ráng tôi tu. Thì như vậy tức là tới mình đau sắp chết thì đó mới thức tỉnh. Đó thì Phật nói đó là dụ như con ngựa thứ tư đánh một loa cho việc đau á, đấm chịu đi. Thì kiểm lại tất cả quý vị trong bốn hạng người đó, quý vị thuộc về hạng người nào, bốn hạng đó mình thuộc hạng nào, hạng số một không thấy chưa, hạng số hai không chắc cũng chưa, hạng số ba không chắc cũng có lý chút. Để chị thấy thân nhân mình chết cái điều mình cũng thức tỉnh phải không. Đến cái hạng thứ tư đó là có khi nào mà đau thập tử nhất sanh mà mạnh lại thì chừng đó mới phát tâm tu. Tu nhưng mà tu hồi mạnh lâu lâu cũng quên phải không. Như vậy thì bốn hạng đó mà quý vị có người nào lọt chỗ không, có lọt ngoài bốn hạng đó không, chắc cũng có một hai người lọt chỗ nữa phải không. Nghĩa là trong bốn hạng đó là có cái hạng hơi dở là tại thấy đánh đầu điếm mà phải đi đó, là dở rồi đó. Vậy đó mà mình còn có người lọt tổ thấy không. Thời nào đau thì chán đời lắm, rồi tới mạnh thì quên, rồi cũng hăng hái cũng xông vào, rồi cũng lăn lộn chứ không có chán. Như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc đời chúng ta cái người tỉnh thì nó hơi ít, mà người mê thì hơi nhiều. Những cái lẽ thật không chối được, không tránh được mà tại sao mình không lo? Phải không? Phải khi mà mình tránh được, mình trốn được, mình trốn bỏ được, mình không lo thì phải đi. Nó tôi còn có cái kế, tôi trốn nó, tôi tránh nó. Tại này trốn không được, tránh không được, nó phải tới nhất định. Mà tại sao không lo, tôi không hiểu như vậy. Như vậy là sao? Như vậy thì thiệt ra chúng ta mù mịt quá chừng. Như hồi nãy ông vua Ba Tư Nạc ông nói nếu mà bốn phía mà nó lăn tới thì chỉ còn nước mà ráng tu thôi, chứ còn cách nào khác thì mới được. Vậy mà mình biết bốn phía nó lăn tới vậy mà không chịu ráng tu nữa thì như vậy chờ cái gì? Chờ ngày nó nghiền nát, phải không? Nghiền nát như cho như bụi à, thì như vậy thì rất là tiếc cái đời của mình có mặt ra đây mà rồi không làm được cái gì cho mình, cho người, để rồi tới cái ngày tan hoại thì đó là một cái điều rất là đáng thương. À, như vậy thì hôm nay tôi dẫn những câu chuyện này ra để nhắc quý Phật tử hoặc là người đã hiểu đạo khá khá rồi, hoặc là người mới hiểu chút ít, và cái người chưa hiểu thì nghe quý vị mới thấy cái tu là một vấn đề thiết yếu của con người, chứ không phải tu là cái chuyện dành cho mấy người già, mấy người phế nhân, phải không? Mà ai là con người thì thấy rằng cái già cái chết nó sẽ đến nay mai, mình đến mình phải làm sao đây? À, thì cái chuyện đó mình phải giải quyết. Thì như vậy đó là cái thiết yếu của sự tu, sự sống. Nghĩa lo cho sự sống bao nhiêu thì chúng ta phải nghĩ đến cái chết bao nhiêu. Bởi vì có ai sống mà phải chết? Nếu sống mà phải chết thì đừng thèm nghĩ cho nó, phải không? Nếu tất cả quý vị ở đây mà không có người nào đó hứa rằng tôi không bao giờ chết thì thôi khỏi cần tu. Vì nó khỏi cần tu. Còn ai thấy rằng mình cũng phải chết thì thôi thì ráng tu dùng cái để rồi chết sao? Chết cũng rất khổ, phải không? Chứ còn không tu thì chừng đó rồi khổ, rồi khổ quá rồi kêu quý thầy, quý cô là tụng kinh hộ, phải không? Rồi lúc đó đau đớn quá là mà muốn chết thì chết cũng không được, sống thì sống không xong, chết chết không được, rồi phải kêu cầu cứu tăng ni là tụng hộ, hoặc sống thì cho sống, hoặc chết thì cho chết. Thì như vậy để thấy rằng cái kiếp người của chúng ta nó mỏng manh, nó tạm bợ. Đã là mỏng manh tạm bợ thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, lúc còn sáng suốt, còn khỏe mạnh, chúng ta phải lo tập làm sao chuyển đi những cái mê lầm của mình, để rồi mình tỉnh, mình sáng. Như hồi nãy tôi nói là mình đừng bị cái tham, cái sân, cái ngu si nó lôi mình chạy, chạy mãi rồi làm cái người khách không trần, mãi mãi không biết chừng nào dừng, phải không? Rồi làm khách không trần, càng ngày nó càng đi xa với cái quê hương của mình, tức là cái quê hương chân thật của mình. Nha. Như vậy thì tôi giảng cái bài này nhắm vào hai điểm chủ yếu mà để nhắc nhở quý Phật tử. Điểm thứ nhất là cho quý Phật tử thấy rõ lẽ thịt của con người, bản thân chúng ta phải biết đúng như thật nó thế nào, biết rõ thế ấy, chứ đừng có lầm. Thì như vậy ở đây qua lời Đức Phật và qua cái lời giải thích của vua Trần Thái Tông thì chúng ta thấy rõ rồi, kiếp người ai cũng phải tới cái lúc già bệnh chết, phải không? Không có ai tránh khỏi hết. Con đường người xưa đi rồi chúng ta cũng tiếp tục đi, không có ai mà thoát được con đường đó. Như vậy thì con đường đi đó đó, chúng ta phải làm sao đi mà không khổ. À, cũng đi với ai mà mình không khổ, người khác đi họ khổ mà mình không khổ, thì cái đó mới là cái khôn, mới là cái thông minh sáng suốt của mình. Vì vậy chính cái tu là cái giúp cho mình khi già khi chết mình vẫn an nhiên tự tại, bớt cái buồn, bớt cái khổ,
mớt cái buồn vì phiền não, mớt cái khổ vì cái thân yếu đuối bệnh hoạn, thì đó là mình đã mớt khổ ngay trong đời này. Rồi đời sau nữa mình cũng lại tự tại hơn, bởi vì mình biết tu, cho nên mình đâu có tạo nghiệp ác. Không tạo nghiệp ác thì làm gì cái cảnh khổ, cảnh ác nó có thể lôi kéo mình được. Do đó cho nên mình thông thả, mình tự tại. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi muốn nói cho tất cả quý vị thấy, để chúng ta ý thức mình nỗ lực tu hành. Còn cái ý nghĩa thứ hai là bởi vì tôi thấy rằng cái già, cái bệnh, cái chết là một lẽ thật, không ai tránh, không ai trốn được. Lẽ thật mà mình không biết, mà không biết tức là gì? Là mình mê, phải không? Nghĩa là lẽ thật đó mình phải luôn luôn thấy, luôn luôn rõ ràng, mà mình lại không biết, không thấy. Đó là mình mê. Mê đó là nói theo cái từ thường, còn nói theo cái từ mà mạnh chút là mình mù, mình không thấy. Cái già chết trước mắt mình đó, mà mình mù mình không thấy. Mà bởi mình mù mình không thấy, cho nên rồi mình phải khổ. Mình cứ tạo nghiệp ác mình khổ. Thì nhân đây tôi dẫn câu chuyện ở trong kinh, nói rằng có một người đó ở thế gian, họ làm những cái điều ác, rồi cái họ chết, khi chết phải xuống địa ngục. Rồi ngục tốt nó dẫn tới vua Diêm Vương. Diêm Vương nó hỏi cái ông ở cái nhân gian, ông có thấy chiêm sứ của ta lên nhắc nhở ông không? Nó không thấy. Phải nói ông không thấy người già sao? Nó thấy. Nó à, chính người già đó là thiên sứ của ta, ta cho lên nhắc cho ông biết là ông sẽ già. Ông biết ông sẽ già thì ông sẽ chết, sao mà ông không dám, ông làm lành, ông cứ làm ác hoài vậy? Thì cái ông nói, thưa ngài, tại tôi ngu mê quá, thấy mà là tôi cũng biết, cho nên tôi cứ tạo nghiệp ác. Đó là thiên sứ. Thiên sứ thứ nhất. Cho nên khi nào mà thấy tóc mình nó có một hai sợi bạc thì biết là thiên sứ nó đã bắt đầu báo tin rồi đó. Thấy không? Báo tin cho mình hay rồi đó. Rồi cái thiên sứ thứ hai, tức là hỏi ông không có thấy ở thế gian có những người bệnh sao? Nó giả thấy. Nó thấy tại sao? Thì bệnh đó là cái nhân sẽ chết. Mà tại sao ông không thức tỉnh, ông tu hành mà ông làm ác? Nói dạ thưa ngài, thấy mà tôi quên, thành tôi cứ làm ác. Nói như vậy thì ông, tại ông ngu mê, ta đã cho thiên sứ lên báo tin rồi, mà ông nghe, ông thấy mà ông không chịu tu, bây giờ ông phải chịu tội. Ông làm ông chịu. Hỏi cho ông có thấy người chết không? Dạ thấy. Đó là thiên sứ thứ ba ta đã sai lên. Như vậy thì thấy người chết là biết là ông cũng sẽ chết, mà tại sao ông không lo tu, không lo làm lành, mà đợi cho tới chết rồi tới đây là ông mới chịu tội? Nói thưa ngài, hồi đó tôi như ngu như mê, thấy mà tôi không biết, không tỉnh. Như vậy thì vua Diêm Vương mới kết luận rằng, nghĩa là như vậy thì tất cả cái tội của ngươi làm là do ngươi mê muội mà tạo ra, chứ không phải do cha mẹ xúi dục, không phải do cái bậc cái quyền thế nào ép ngươi, cũng không phải do cái đấng thiêng liêng nào tạo, mà chính ngươi làm thì ngươi phải chịu. Phải không? Ngươi làm tội thì ngươi phải chịu. Thì như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ, quý vị có thấy thiên sứ lên báo tin chưa? Mà quý vị tỉnh khá khá chưa? Hay mà thấy báo tin thì báo, chứ mà cũng còn lo được lo mất cái đã, cái chuyện thân gác còn hơn, phải không? Nghĩa là thôi, cái chuyện nó chưa gấp, tôi lo chuyện này giải quyết cho xong đã, cái chuyện này giải quyết.